Kính chào kính hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 4 tháng 4 năm 2018. Tôi xin nhắc lại cái phương cách tổng hợp tin tức của tôi. Tôi luôn luôn tổng hợp những tin tức toàn thế giới. Nó cho biết rằng cái trật tự thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay đang ở đây. Cụ thể là với một cái hình ảnh rằng thế giới ngày nay không thể nước nào đóng cửa lại sống một mình, mà phải mở cửa ra để mà liên kết với các nước khác để cùng nhau sống. Là bởi vì cái hành tinh này đã sắp đến cái mức mà không còn có thể sống được nữa. Tài nguyên cạn kiệt, người thì đông, mà môi trường thì ô nhiễm, cho nên loài người bây giờ đang phải có một cái các nhà khoa học phải đi tìm hiểu về cái vũ trụ mà chúng ta đang sống, nhất là đi tìm hiểu xem là ngoài cái hành tinh đất này còn có hành tinh nào mà con người có thể sống được hay không. Và trong cái xu thế đó thì loài người cả nửa thế kỷ nay đã đi tìm hiểu về không gian rất nhiều. Và đã có nhiều vệ tinh và các cái hành tinh nhân tạo đã được phóng ra không gian. Và có rất nhiều cái dụng cụ không gian bị rơi ở trên không gian. Và có những mảnh vụn nó làm trở ngại cho cái việc mà nghiên cứu không gian của loài người. Cho nên bây giờ các nhà khoa học đã phải nghĩ ra những cách là đi lượm rác ở trong cái môi trường của cái hành tinh không gian của hành tinh đất này. Và đây là bản tin ngày 3 tháng 4 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Phóng thành công vệ tinh châu Âu dọn rác vũ trụ. Một thiết bị dọn rác vũ trụ mới đây đã được phóng lên thành công chỉ chưa đầy một ngày sau khi trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc vỡ vụn bên trên trái thềm dương. Thiết bị vừa được phóng thuộc về một chương trình do nước Anh đứng đầu nhằm thể hiện cách thu dọn rác nguy hiểm tiềm tàng trên quỹ đạo trái đất. Vệ tinh Remove Debris, có nghĩa là dọn mảnh vỡ, sẽ được triển khai từ trạm vũ trụ quốc tế. Nó mang theo một tấm lưới để bắt lấy các mảnh rác trên vũ trụ. Nó cũng có một chiếc lao móc có thể bắn vào và kéo các vật thể lớn hơn. Tên lửa Space 10 Falcon 9 mang theo thiết bị hình hộp đã phóng đi từ trung tâm vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, Florida vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 4. Phi thuyền Remote Debris hiện đang ở trong một khoang nhỏ trên đường đến ISS, dự kiến sẽ đến nơi vào ngày 4 tháng 4. ISS là International Space Station, tức là trạm vũ trụ. Thiết kế và chế tạo thiết bị này là một tập đoàn do trường đại học Surrey đứng đầu và chương trình được Ủy ban châu Âu về tài trợ. Đây là nỗ lực thực tế đầu tiên để thử nghiệm kỹ thuật dọn sạch rác vũ trụ. Có khoảng 500.000 mảnh vụn có kích thước bằng viên bi ve, đường kính 1 cm hoặc lớn hơn. Mặc dù có xác suất thấp nếu xảy ra va chạm giữa một vật thể dù là nhỏ với một tàu vũ trụ mang theo những thiết bị có giá trị hoặc một nhà du hành, điều đó sẽ là một tai họa, cho nên phải có cái vệ tinh đi lượm rác. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ, là cái nước coi như là đang sắp xếp lại cái trật tự thế giới mới dùng cho hoàn cầu, thì nước Mỹ đang ở trong tình nạn đảng tranh một cách như là rất là khó chịu. Cho nên những cái uy thế sắp xếp của nước Mỹ bị giảm điều đi rất nhiều. bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mueller, tức là ông điều tra viên đặc biệt, để điều tra về cái vụ mà Đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump có được Nga xía vào thao túng cái cuộc bầu cử nước Mỹ và thông đồng với ông Trump để làm cho ông Trump đắc cử hay không. Thì ông, bây giờ bản tin cho biết là ông Mueller có toàn cái điều tra cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Ông đó là ông Paul Manafort. Và ban điều tra cáo buộc rằng ông này, cựu chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử Donald Trump, đã thông đồng với Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 theo một hồ sơ đệ trình tòa án được công bố vào cuối ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 4. Và bên Đảng Cộng Hòa thì cho là ông này không có thẩm quyền, nhưng mà Đảng Dân Chủ thì cho là có toàn quyền. Đó. Hồ sơ tòa án cũng cho thấy ông Mueller có thẩm quyền cụ thể để điều tra những liên hệ của Manafort với chính phủ thân Nga trước đây của Ukraine. Các tài liệu được đệ trình để đáp lại một yêu cầu của Manafort thách thức thẩm quyền truy tố của Mueller. À, đây là ông Manafort, ông ấy cho rằng ông Mueller không có thẩm quyền, và bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xác nhận là có thẩm quyền. À. Ông Manafort đệ trình yêu cầu này nhằm tính cách thuyết phục tòa án bác bỏ các cáo buộc đó, lập luận rằng ông Mueller không có thẩm quyền điều tra các giao dịch của ông với Ukraine. Phía ông Manafort và phía văn phòng công tố viên đặc biệt không ai lên tiếng hồi đáp yêu cầu bình luận vào sáng sớm thứ Ba. Trong khi đó thì ông Donald Trump vẫn thường xuyên tuyên bố rằng không có sự công nợ thông đồng nào giữa ban vận động tranh cử của ông với nước Nga. Trong khi đó thì chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump cũng bị phe Dân Chủ cản trở rất nhiều. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chính quyền Trump bị kiện về câu hỏi quốc tịch khi điều tra dân số. Nước Mỹ cứ 10 năm thì điều tra dân số một lần. Và trong những câu hỏi để điều tra thì có câu hỏi rằng anh có quốc tịch hay chỉ có quốc tịch Mỹ hay không. Và cái câu hỏi này đã bị loại bỏ trong cái cuộc điều tra này từ lâu, và bây giờ ông Donald Trump, chính quyền của ông Donald Trump đem cái câu hỏi đó vào. Và vì thế cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 4 loan tin rằng chính quyền Trump bị kiện về câu hỏi quốc tịch khi điều tra dân số. Đơn kiện của 17 bang cộng với thủ đô Washington và 6 thành phố thách thức điều mà họ gọi là một quyết định vi hiến và tùy tiện. Đây cũng là một thách thức mới đối với điều mà Tổng trưởng lý bang New York Eric Schneiderman gọi là sự thù ghét chống người nhập cư. Đấy là Tổng trưởng lý đưa cái câu hỏi này. Tất cả các bang đệ đơn kiện đều có Tổng trưởng lý theo Đảng Dân Chủ. À, đã thấy không? Tham gia cùng các bang có các thành phố New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Seattle và Providence, tiểu bang Rhode Island. Tất cả đều có thị trưởng là theo Đảng Dân Chủ. Cùng các liên hội các thị trưởng, một bang khác, California, đã đệ đơn kiện tương tự vào tuần trước. Và trong khi thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong một email gửi cho Reuters, nhắc tới phát biểu của Bộ trưởng Jeff Sessions vào ngày 12 tháng 4 nói rằng vụ kiện không có giá trị của California đã buộc bộ phải tranh tụng về việc liệu chính phủ có xứng đáng có được một cuộc kiểm đếm chính xác những người có thể bỏ phiếu hợp pháp trong các cuộc bầu cử liên bang hay không. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, cuộc điều tra dân số 10 năm một lần được sử dụng để xác định việc về an ninh giới chính trị, việc phân bố số ghế trong quốc hội ở cấp bang và địa phương, và việc phân phối hàng năm khoảng 700 tỷ đô la ngân quỹ liên bang. Những người ủng hộ câu hỏi này bao gồm Bộ trưởng Bộ Thương mại Wilbur Ross nói rằng nó sẽ giúp đất nước thi hành đạo luật quyền bầu cử năm 1965 mang tính dấu mốc. Câu hỏi về quốc tịch đã không xuất hiện trong cuộc điều tra dân số kể từ năm 1950. Vụ kiện cáo buộc chính quyền Trump vi phạm quy định của Hiến pháp rằng chính phủ phải tiến hành một cuộc kiểm điểm kiểm đếm thực sự đối với toàn bộ số người mỗi năm một 10 lần. Và ông Snyderman, ông tưởng trưởng lý bang New York, ông nói rằng đem cái này vào cái cuộc kiểm điểm thì là một sự sỉ nhục đối với các lý tưởng quốc gia của chúng ta. Vụ kiện nói, bổ sung thêm câu hỏi đặc biệt này, có thể làm trầm trọng hơn việc đếm soát cộng đồng sắc dân gốc Mỹ Latin đang tăng trưởng nhanh chóng sau khi ước tính có khoảng 1,54% số người bị đếm soát hồi năm 2010. Đơn kiện cũng nói câu hỏi này cũng sẽ càng củng cố lời đe dọa được đưa ra trong một phiên đầu trần quốc hội vào tháng 6 năm ngoái bởi Thomas Homan, quyền giám đốc cơ quan thi hành di trú và hải quan Hoa Kỳ. Đơn kiện dẫn lời ông Homan nói với quốc hội rằng những người nhập cư không có giấy tờ nên cảm thấy không thoải mái, họ nên dòm trước nói sao, họ cần liệu hồn. Đấy là cái sở dĩ có cuộc tranh tuận này là bởi vì trong cuộc bầu cử năm 2016 vừa qua thì Đảng Dân Chủ, những nơi mà Đảng Dân Chủ cầm quyền thì rất là dễ dãi đối với di dân, không phải là công dân Hoa Kỳ cũng được đi bầu. Và bây giờ Đảng Cộng Hòa chủ trương rằng phải xét lại, anh có là công dân anh mới đi bầu chứ, anh chỉ có là nhập cư để có cái thẻ xanh thôi cũng đi bầu là vô lý. Đấy, và bây giờ hai bên tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Cũng là vấn đề di trú nữa, là đài BBC ngày 3 tháng 4 loan tin rằng thẩm phán di trú Mỹ phải giải quyết 700 hồ sơ một năm. Bây giờ chính quyền Donald Trump ra cái lệnh rằng thì các thẩm phán di trú của nước Mỹ không được chậm trễ mà phải giải quyết 700 hồ sơ một năm. Trước kia là chỉ có 600 mấy thôi, bây giờ thúc đẩy rằng phải giải quyết nhanh. Trong khi thúc đẩy như thế thì phe Đảng Dân Chủ lại phản bác, nói rằng làm như thế thì là ẩu thì xem xét nhanh chóng không được. Đó. Ước tính khoảng 600.000 người đang chờ hồ sơ nhập cư được cứu xét tại các tòa án Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump dục các dân biểu Cộng Hòa tại Quốc hội mau mau thông qua luật chống di dân mới cứng rắn hơn. Ông cũng khẳng định sự phản đối của ông đối với việc hợp pháp hóa tình trạng của hàng trăm người nhập cư đến Hoa Kỳ không có giấy tờ từ lúc còn bé. Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ tiêu sẽ đảm bảo các hồ sơ di trú được giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp ông Devin O'Malley nói rằng các vị thẩm phán đã hoàn tất trung bình 678 hồ sơ một năm, nhưng một số thẩm phán đã duyệt được hơn 1.000 hồ sơ. Nhưng Hiệp hội Thẩm phán Di trú Quốc gia nói với tờ Washington Post rằng hệ thống áp đặt chỉ tiêu có thể dẫn đến những thách thức pháp lý. Hiệp hội Luật sư Nhập cư Hoa Kỳ nói với trang The Daily Beast rằng các thẩm phán không nên bị đặt dưới áp lực không cần thiết để mau chóng giải quyết tình trạng hồ sơ ứ đọng. Bây giờ cái nạn sổ súng ở nước Mỹ tiếp tục. Mà theo tôi thì cái nạn sổ súng này không phải lỗi tại súng mà lỗi tại người. Mà những người nổ súng hầu hết ngoài việc là nó thuộc thành phần khủng bố quốc tế thì nó thành phần là tâm thần bất định, có những bất mãn gì, và có khi là xì ke ma túy, nó đâm ra là tâm thần nó hoảng loạn. Và bây giờ nước Mỹ lại cũng chia rẽ về cái vấn đề là nên cấm súng hay là cấm người dùng súng, hay là cẩn thận kiểm soát người dùng súng mà thôi. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 4. Xả súng tại trụ sở YouTube, ít nhất 4 người trúng thương. Hung thủ là một phụ nữ đã bị hạ tại hiện trường. Công ty Google cho NBC biết, NBC News biết, họ đang phối hợp với nhà chức trách địa phương trong vụ này. Tháng rồi, YouTube loan báo sẽ cấm đăng tải trên kênh truyền thông xã hội này các nội dung quảng bá mua bán súng ống và phụ kiện cùng các video dạy chế tạo vũ khí. Bây giờ, ông Donald Trump, ông tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện những lời hứa của ông khi tranh cử. Trong đó có cái việc xây tường biên giới phía nam nước Mỹ giáp ranh với Mexico. Và Đảng Dân Chủ trong Quốc hội thì luôn luôn ngăn chặn cái này. Và trong cái biểu quyết ngân sách vừa rồi thì chỉ cho 1.6 tỷ đô la để mà bảo trì những cái khúc tường đã được thành lập rồi, chứ không cho tiền để làm xây những cái đoạn mới của bức tường. Và ông Donald Trump ông công bố rằng ông sẽ dùng quỹ ngân sách quốc phòng ông để xây tường. Và trong khi chưa có xây tường thì bản tin ngày hôm nay 4/4/2018 của Đài Việt Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông ấy tuyên bố là ông sẽ điều quân tới biên giới Mexico trước khi có bức tường biên giới. Ông sẽ điều lực lượng quân đội Mỹ để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mexico cho đến khi bức tường mà ông đã hứa hẹn từ lâu được hoàn tất và an ninh thỏa đáng được giữ vững. Ông đả kích hơn 1.200 người di dân Trung Mỹ đang thực hiện một hành trình dài 3.200 km khởi hành từ biên giới Mexico-Guatemala và nhắc lại lời đe dọa phá ngang Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ nếu những người này không bị chặn lại. Ông Trump nói, cho đến khi chúng tôi có được một bức tường và an ninh thỏa đáng, chúng tôi sẽ phải cho quân đội canh gác biên giới. Các quan chức Mexico thì cũng đã tăng cường nỗ lực làm thủ tục cho nhóm người từ phía nam, các nước ở phía nam của Mexico tràn qua Mexico để mượn đường để đi sang biên giới Mỹ đó. Thì ông Trump cũng cho biết rằng thì vì luật lệ yếu kém thì phải chặn lại trước khi những người này đến nước Mỹ. Và ông Trump hô hào rằng quốc hội sẽ phải hành động ngay. Trong khi đó thì bên Mexico người ta nói rằng những đoàn xe chở người di dân phần lớn là người Trung Mỹ, bao gồm nhiều người trốn thoát bạo lực ở Honduras đã diễn ra từ năm 2010. Và bản tin đánh giá rằng việc sử dụng lực lượng quân sự biên giới Mexico không phải là một ý tưởng mới. Dưới thời Tổng thống George Bush, lực lượng vệ binh quốc gia đã được sử dụng từ năm 2006 đến 2008. Trong năm 2010, Tổng thống Barack Obama đã cũng đã cử một số vệ binh quốc gia đến biên giới Mỹ-Mexico để cung cấp sự hỗ trợ về tình báo, do thám và trinh sát cho các nhân viên tuần tra biên giới. Bây giờ đến một nước ở Nam Mỹ Châu là các tranh chấp ngoại giao với Cuba. Bản tin ngày 3/4 của đài BBC, Zambia, nước Zambia buộc Cuba triệu hồi đại sứ. Là vì cái ông đại sứ này, ông đi đến dự một cái tập họp của Đảng Xã hội Đối lập của nước Zambia. Và ông đã tuyên bố những cái lời làm cho chính phủ quyền Zambia bất mãn. Và cái ông này là ông đại sứ của nước Cuba, tên là ông Vilas. Và ông Vilas được chụp hình có mặt tại buổi lễ ra mắt hôm thứ Bảy của Đảng Đối lập, thậm chí còn phát biểu tại đó. Chính phủ Zambia nói rằng việc đi ngược lại với các nghi thức ứng xử ngoại giao, việc này đi ngược lại với các nghi thức ứng xử ngoại giao. Tổng thống Edgar Lungu hôm Chủ nhật đã ra lệnh cho ông đại sứ phải ra đi do đã tham gia vào các hoạt động chính trị tại Zambia. Ngoại trưởng Joe Malanji xác nhận ông Vilas đã bị bộ này triệu lên và trong cuộc gặp mặt thì ông đã tỏ ý hối hận. Tuy vẫn tiếp tục tỏ ra lạc quan rằng quan hệ giữa Zambia và Cuba sẽ tiếp tục vững mạnh, nhưng ông Malanji nói ông đại sứ được lệnh phải rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày. Bây giờ đến châu Âu thì tôi đã bình luận nhiều lần rằng tình trạng chiến tranh lạnh giữa các nước không cộng sản và nước cộng sản Liên Xô, sau khi Liên Xô sụp đổ, tình trạng căng thẳng vẫn còn. Vì thế cho nên NATO là Liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn còn duy trì lại, được ra đời từ thời đế quốc Liên Xô và thời đế quốc sụp đổ vẫn còn giữ, đứng trò rằng chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục giữa nước Nga hậu cộng sản và các nước châu Âu. Bản tin ngày 3/4 của đài RFI Pháp cho biết NATO, các nước Baltic yêu cầu Mỹ tăng viện quân và phòng không. Lãnh đạo các nước Baltic sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm quân đến Baltic và tăng cường phòng không ở sườn đông liên minh Bắc Đại Tây, tức là sườn đông là nước Nga đó, gì đó. Theo một quan chức cao cấp của Litva là một trong những ba nước đó, xin hẳn danh thì Tổng thống ba nước Litva, Dalia Grybauskaitė, Estonia, Kersti Kanjulet và Latvia là Raimond Vehonis sẽ yêu cầu Hoa Kỳ đưa các hệ thống phòng chống tên lửa Patriot thường xuyên đến đây để các nước có thể cùng tập trận. Ngoài ra, ba nước Baltic còn muốn được tham gia vào hệ thống lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu vì, theo nữ tổng thống Litva phát biểu trên đài phát thanh LRT, thì không phận của các nước Baltic cần phải được bảo vệ và phòng thủ tốt hơn. Ba nước Baltic đã tôn trọng nguyên tắc của NATO là dành 2% GDP của quốc phòng cho quốc phòng. Litva dự kiến ký nhiều hợp đồng nhập khẩu khí hóa lỏng của Mỹ với khối lượng lớn hơn để tránh bị phụ thuộc vào tập đoàn Gazprom của Nga. Ba nước Baltic với tổng dân số là 6 triệu người từng bị chiếm đóng và sáp nhập vào Liên bang Xô Viết trong Thế chiến II. Cả ba nước giành lại độc lập vào năm 1991, gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO vào năm 2004. Các nước bị Liên Xô xâm lấn và chiếm lĩnh thì bây giờ tiếp tục chiến tranh lạnh đối với nước Nga Hậu Cộng sản. Và bây giờ đến tình hình ở Âu Châu nữa là giữa nước Đức và nước Ý. Thì ở nước Ý có Tây Ban Nha, xin lỗi, là có cái trưng cầu dân ý, một cái khu tự trị đòi độc lập, và cái ông lãnh tụ đã bị chính quyền Ý, chính quyền Tây Ban Nha là lên án, ông bèn lưu vong sang Đông Âu và ông di chuyển bằng xe đường bộ sang nước Đức và bị nước Đức bắt vì cái lệnh là truy nã quốc tế. Bây giờ bản tin của RFI Pháp ngày 3 tháng 4 cho biết là Tư pháp Đức có thể dẫn độ cựu chủ tịch vùng Catalonia, trưởng lý bang Schleswig-Holstein, nơi ông Carles Puigdemont bị tạm giam từ 10 ngày qua, thừa nhận trong một thông cáo ngày 3 tháng 4 2018 về khả năng dẫn độ về Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo ly khai vùng Catalonia bị tư pháp Tây Ban Nha cáo buộc hai tội danh, một là nổi loạn và hai là biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do tòa án có thẩm quyền ở nước Đức đưa ra vào vài ngày, thậm chí là vài tuần tới. Chưa biết có dẫn độ hay không. Bây giờ cái vụ sôi nổi nhất của Âu Châu vừa rồi là Nga, một người gián điệp hai mang của Nga và lưu vong sang Anh, bị đầu độc bằng cái chất độc mà cho Nga chế tạo, và cả nước Nga, nước Mỹ và toàn thế giới lên án nước Nga và trục xuất các nhà ngoại giao Nga ào. Và bản tin ngày 4 tháng 4 ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết rằng về cái vụ cái ông đã hai mang đó là ông Skripal, về cái vụ Skripal, Viện Quân sự Anh khẳng định không có bằng chứng chất độc đến từ Nga. Bây giờ tiết lộ ra cái thông tin rằng đưa những cái bằng chứng về cái vụ này cho Viện Quân sự Anh để nghiên cứu xem cái là chất độc gì, thì Viện Quân sự Anh khẳng định đúng là có viện có cái chất độc đó, năm xưa đã do Nga sáng chế ra, nhưng mà chưa có bằng chứng rằng thì Nga dùng cái đó để giết cái ông hai màng. Đây là bản tin. Theo AFP, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hóa chất Quốc phòng Anh Quốc Portendown, ông Gary Aitkenhead, khẳng định loại hóa chất mà hai cha con cựu điệp viên nhiễm phải là đúng là Novichok, và chất độc thần kinh này đúng là một hóa chất được dùng trong quân sự. Ông nhấn mạnh là quá trình chế tạo ra loại hóa chất này hết sức phức tạp và chỉ có một quốc gia mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quân sự Anh có thông báo không có bằng chứng nào là chất độc nói trên đã được Nga trực tiếp sử dụng trong trường hợp này. Và chính phủ Anh lập tức tuyên bố Các nghiên cứu của Viện Portland-Down chỉ là một phần trong các điều tra mà anh đang tiến hành. London một lần nữa tái khẳng định Nga là quốc gia sản xuất và sở hữu một số lượng nhỏ chất Novichok, và trong quá khứ, nhiều cựu điệp viên Nga đã trở thành đối tượng sát hại của Điện Kremlin. Phản ứng sau thông tin từ Viện Nghiên cứu Quân sự Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng là cuộc họp hôm nay của Tổ chức Quốc tế Cấm Vũ khí Hóa học tại La Hay, Hà Lan sẽ giúp đặt dấu chấm hết cho nghi án đầu độc cựu điệp viên Skripal. Còn lãnh đạo cơ quan tình báo Nga thì kêu gọi phương Tây và Nga tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng giống như khủng hoảng tên lửa Cuba thời chiến tranh lạnh. Vì thế cho nên tôi nói là chiến tranh lạnh đang tái phát. Bây giờ đến tin đọc nhanh ngày 3 tháng 4 của đài RFI Pháp nói về nội bộ nước Nga. Nga bác bỏ tin đồn bắt nhà tỷ phú Magomedov vì lý do chính trị. Hôm 2 tháng 4 năm 2018, khi được hỏi về việc bắt giữ nhà tỷ phú Ziavuddin Magomedov có liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đó là chỉ là những bình luận tầm phào của giới chuyên gia chính trị. Ông Magomedov, 49 tuổi, đồng sáng lập tập đoàn Suma, có tài sản trị giá 1 tỷ 2 đô la, đã bị một tòa án ở Moscow bắt tạm giam vì bị nghi ngờ biển thủ công quỹ. Nhân vật này được coi là thân cận với Thủ tướng Medvedev, Thủ tướng Medvedev của ông Putin. Bây giờ, cái vụ mà Nga thò tay vào vấn đề Trung Đông, lần lượt rồi chúng ta sẽ thấy cái trật tự thế giới mới này hiện nay đang bị Nga hậu cộng sản và tàu cộng sản nó làm rối loạn như thế nào. Bản tin ngày 3 tháng 4 của đài RFI Pháp, Nga hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ về hạt nhân. Ông Putin thì ông nói cái thỏa thuận hạt nhân 6 nước về Iran là một cái thỏa thuận tồi tệ nhất. Và anh Nga bây giờ nhất định anh ủng hộ cái đó. Tổng thống Nga Putin hôm nay 3 tháng 4 bắt đầu chuyến công du 2 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày mai ông sẽ họp với hai đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ về Iran và Iran về Syria. Nhưng hôm nay ông đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để bàn luận về quan hệ song phương với hồ sơ chủ yếu là hạt nhân. Trước mắt, nhà máy điện hạt nhân sẽ do Nga xây dựng và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nhập uranium cho các lò phản ứng. Thổ Nhĩ Kỳ như thế là đánh cược vào hạt nhân để từ đây đến 2023 trở thành hội viên của câu lạc bộ năng lượng hạt nhân. Đây là một dự án vô cùng nhạy cảm, có khả năng bảo đảm trong trường hợp tốt nhất dưới 5% sản lượng điện quốc gia. Anh Putin giờ anh nói là hạt nhân hòa bình chứ có phải là vũ khí đâu. Và lại một cái bất ngờ nữa là đài BBC ngày 3 tháng 4 loan tin ông Trump và Tổng thống Mỹ mời ông Putin thăm tòa Bạch Ốc, hai bên đang căng thẳng mà lại có cái vụ này. Đài BBC lập tức loan tin. Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin ông Yuri Ushakov hôm thứ Hai 2 tháng 4 biết tiết lộ rằng Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm cuối tháng 3 đề xuất lấy tòa Bạch Ốc làm nơi họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Ông nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng khi Tổng thống của chúng tôi nói chuyện trên điện thoại, Tổng thống Trump đã đề xuất tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Hoa Thịnh Đốn tại tòa Bạch Ốc. Nhưng mà lập tức tin trên sau đó đã được phía Mỹ, theo tin Bloomberg thì là hãng tin Bloomberg đã nhắc xác nhận rằng thì Mỹ đã xác nhận là có cái tin đó. Hôm thứ Hai, thư ký báo chí Sarah Sanders cho biết cả hai đã thảo luận một số địa điểm cho cuộc họp, trong đó có tòa Bạch Ốc. Cùng ngày, tờ Independent của Anh trích dẫn tuyên bố của bà Sanders như Tổng thống đã xác nhận ngày 20 tháng 3. Vài ngày giờ sau cuộc gọi của ông với Tổng thống Putin, cả hai đã thảo luận về một cuộc họp song phương trong tương lai không quá xa ở một số địa điểm tiềm năng có thể bao gồm cả tòa Bạch Ốc. Chúng tôi không có thêm thông tin gì tại thời điểm này. Đấy là tao phải chống lại nó thì hết. Là cái tin này giật gân lắm, làm cho phe chống đối ông Trump là đấy ông vẫn còn thân thiện với Nga. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng ông Donald Trump này, ông có những hành động, cử chỉ và lời nói không thể đoạn tuyệt được. Là bởi vì ngay sau đó thì cũng có cùng bản tin của đài BBC này nói rằng căng thẳng giữa Nga và phương Tây, tin tức về viễn cảnh của Putin tới Washington dường như càng làm sự phân rẽ ở Mỹ là sâu sắc thêm sự phân rẽ ở Mỹ trong vấn đề duy trì quan hệ với Nga. Đã có những cáo buộc nói Kremlin can thiệp nhằm thao túng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi 2016, tuy Nga đã bác bỏ. Và mới đây, căng thẳng giữa Nga và phương Tây lại gia tăng sau khi Anh cáo buộc Moscow đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái tại Salisbury, Anh ngày 4 tháng 3. Canada, Đức, Pháp, Ukraine và nhiều nước châu Âu khác đã có động thái ủng hộ nước Anh. Hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước phương Tây trục xuất. Nga phủ định dính líu và tuyên bố có các biện pháp đáp trả tương ứng với việc trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và hơn 50 nhân viên ngoại giao Anh. Và ông Ushakov được Reuters trích lời nói rằng trong bối cảnh của những sự việc này rất khó để thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh. Chúng tôi muốn tin rằng việc thảo luận sẽ bắt đầu. Anh Nga bây giờ anh bị cả thế giới súng vào đối phó và anh rất là lo ngại. Bản tin ngày 3 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, quan chức Nga nói phương Tây cố cản trở World Cup anh Nga là được thầu được cái World Cup sắp còn mấy tháng nữa thôi, bây giờ bị vụ này thì có thể là bị tẩy chay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Anh và Mỹ đang tìm cách ngăn cản tổ chức World Cup vào mùa hè năm nay. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dài với một kênh truyền hình Nga, bà nói rằng mục đích chính của họ là tước World Cup khỏi tay nước Nga. Hoàng gia Anh sẽ không dự buổi lễ của World Cup. Động thái này là một phần phản ứng của nước Anh. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã so sánh World Cup của Nga với Thế vận hội Olympic của Đức Quốc xã vào năm 1936 và một nghị sĩ Anh đối lập đã kêu gọi hoãn hoặc chuyển nơi tổ chức World Cup. Tôi lấy làm thú vị là người ta so sánh cái World Cup của Nga với Olympic năm 1936 của Hitler, Đức Quốc xã Hitler. Là nó tổ chức được cái đó rồi thì lập tức nó gây chiến với khắp châu Âu. Bây giờ bản tin cũng nhắc lại rằng Nga phủ nhận có bất kỳ sự liên quan nào đến vụ đầu độc bố con của ông Skripal. Bây giờ cái bàn tay của Nga thò vào Trung Đông như thế nào? Trong cái vụ qua cái vụ Syria đánh nhau với khủng bố hồi nhà nước khủng bố hồi giáo ấy, đánh nhau lung tung thiên diện dính líu đến Iran, dính líu đến Thổ Nhĩ Kỳ, dính líu đến Mỹ, dính líu đến châu Âu, Anh với Đức. Bản tin, tôi lấy cái bản tin này của Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik, cho biết rằng Hội đồng Quốc gia Người Kurd ở Syria, hơn 100.000 thường dân đã trở về Afrin. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, ông Fuad Eliko, Hội đồng Quốc gia Người Kurd Syria, thành viên Liên minh các lực lượng cách mạng và đối lập Syria, nói rằng thường dân bắt đầu trở về Afrin. Trong vài ngày qua, hơn 100.000 người đã trở về nhà của Afrin và vùng nông thôn xung quanh. Khoảng 200.000 người chưa trở lại. Chúng tôi đang nỗ lực đưa họ về. Và theo nước Nga thì nhìn chung tình hình Afrin đang dần cải thiện. Sau khi 200 chiến binh FSA chuyên cướp bóc, FSA là được Mỹ ủng hộ, bởi vì anh Nga anh nói rằng thì là chuyên cướp bóc đã bị bắt giữ. Thì là bây giờ phe của chính phủ Syria do Nga yểm trợ thì đã thắng lợi. Bây giờ bản tin của Thông tấn xã Việt Nam của Việt Cộng cũng nói về tình hình Syria. ngày 1 tháng 4. Mỹ thiết lập các căn cứ quân sự ở Manbij thuộc miền Bắc Syria. Ngày 3 tháng 4, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Trung Đông dẫn nguồn truyền thông khu vực cho biết Mỹ đang thiết lập hai căn cứ quân sự đồng thời tăng cường sự hiện diện ở vùng Manbij thuộc miền Bắc Syria. Đây vốn là khu vực mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từng nhiều lần đe dọa tấn công. Và một người ở Manbij cho biết một căn cứ của Mỹ sẽ được lập ở làng Dadaab cách sông Sajur 8 km. Ngoài ra, 300 binh sĩ Mỹ đã được điều động tới để tăng viện cho Manbij để đề phòng khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào khu vực này. Và anh Thổ Nhĩ Kỳ anh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về thị trấn Manbij. À, có thông tin cho rằng 100 lính đặc nhiệm Pháp, lại Pháp nữa, đã được triển khai tới 5 căn cứ ở những khu vực do lực lượng nhân dân người Kurd chiếm đóng. Tuy nhiên, quân đội Pháp đã phủ nhận thông tin này. Manbij hiện vẫn được kiểm soát bởi lực lượng đặc nhiệm Kurdish, thực lực lượng hồi tháng trước đã bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh bật ra khỏi vùng Afrin, cũng thuộc Syria. Và lực lượng này bị chính quyền Ankara là Thổ Nhĩ Kỳ đấy, coi là một nhóm khủng bố, nhưng lại là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống các phần tử thanh chiến Syria. Đấy, bây giờ nó ở vùng nó rắc rối như thế đấy. Tôi đặc biệt là thu thập thông tin về cái này để chứng tỏ rằng thì Nga là một tàu cộng là hai cái lực cường lớn nhất của xu thế thời đại, nó đang làm rối loạn trật tự thế giới như thế nào. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: tương lai vùng Đông Bắc Syria, hai chấm, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga khó đạt đồng thuận. Anh Nga với Thổ Nhĩ Kỳ cũng xía vào nhưng mà lại không đạt được đồng thuận vì có anh Iran. Nga và Iran, hai đồng minh chủ yếu của chế độ Syria, và Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ủng hộ nhiều nhóm nổi dậy Syria chống Damas, đã có cuộc họp thượng đỉnh ở Ankara hôm nay 4 tháng 4. Tuy khác biệt rất lớn trong lập trường đối với chế độ Damas là Syria của ông Assad đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hy vọng tìm được thỏa hiệp để khẳng định vị thế thống lĩnh cuộc chơi Syria. Vị thế thống lĩnh cuộc chơi tại Syria trong bối cảnh vai trò của Hoa Kỳ và các đồng minh tại Syria ngày càng mờ nhạt. Để xem nó có ngày nào ngày càng mờ nhạt hay không. Và bản tin thì cho biết rằng cái phe ba tay này cũng lại khó đạt được đồng thuận. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là ba quốc gia chủ xướng tiến trình Astana. Tôi không biết là tại sao gọi là tiến trình Astana. Họ họp nhau ở Astana để có thể bắt tay với nhau để chống Mỹ được hay không. Mà nhân danh là nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria bên ngoài khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc thì lên án rồi. Tiến trình được khởi sự từ tháng Giêng năm 2017. Tiến trình này đã đạt được một thỏa thuận ban đầu về việc lập 4 vùng giảm căng thẳng cho phép xuống thang quân sự tại một số khu vực. Nhưng việc tìm một giải pháp chính trị cho xung đột Syria vẫn còn dậm chân tại chỗ. Và vì thế cho nên tiến trình Astana được coi là vẫn còn bế tắc. Và lên án các lực lượng gọi là xâm phạm lãnh thổ Syria là không thể biện minh. Theo bà Jana Jabour, một chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ tại Học viện Chính trị Parisiens, để đánh đổi việc chấp nhận để Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tại miền Đông Bắc, Nga và Iran chắc chắn sẽ đòi Ankara sử dụng ảnh hưởng đối với nhiều nhóm đối lập để buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Syria. Và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad thì nhấn mạnh rằng đàm phán không hứa hẹn là không dễ dàng. Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho việc xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Anh Thổ Nhĩ Kỳ anh cũng nhân cái dịp này anh xía vào để anh xâm phạm lãnh thổ của Syria. Nhiều chuyên gia cho rằng việc Nga và Iran khai thác các căng thẳng trong nội bộ giữa hai thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có thể dẫn đến một số thỏa hiệp nhất định, nhưng thượng đỉnh tay ba Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hôm nay khó đi đến được các kết quả cụ thể. Theo ông ông là chuyên gia viện tư vấn Mỹ Century Foundation, thì Nga chắc chắn sẽ hướng sự giận dữ của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào phía Mỹ. Nga và Iran cũng có thể khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ ưu tiên các chiến dịch gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ như các đường tiếp liệu cho quân Mỹ, nhưng ba bên sẽ khó đi xa hơn. Bản tin cũng nói về điểm nóng Idlib. Chuyên gia Aaron Lund lưu ý là tình hình Syria hiện tại rất phức tạp, cho dù Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Nga có nỗ lực rất nhiều, đồng thuận thực sự giữa ba bên là rất khó. Bên cạnh vấn đề động Đông Bắc Syria, số phận của Idlib tỉnh Tây Bắc Syria cũng là một chủ đề gai góc khác trong quan hệ liên minh Tây Ba tỉnh, liên minh tình thế. Bây giờ chính trị nó có những liên minh tình thế Tây Ba giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran. Phần lớn tỉnh Idlib hiện nay do quân thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm kiểm soát. Theo chuyên gia Elizabeth Thielman, Institute for Study of War, bất cứ một cuộc tấn công nào của quân chính phủ Damascus vào tỉnh này cũng sẽ gây căng thẳng cho quan hệ Moscow và Ankara, tức là Nga-Thổ, thậm chí chặn đứng quan hệ hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đến anh Iran là bị Mỹ lên án rồi. Mà anh Iran là con gà của Nga để mà gây rối ở trong cái vùng đó. Đây là tôi lấy cái bản tin của báo trên mạng của Việt Cộng, Việt Nam có dấu cộng. Iran, kế hoạch của các thế lực bên ngoài Trung Đông sẽ thất bại. Đấy, cũng đã nói về cái giờ tôi lướt qua đi. Bây giờ trở về Á Châu thì chúng ta phải để ý cái chiến lược của Mỹ là Ấn Độ Thái Bình Dương. Và bản tin ngày 3 tháng 4 của đài RFI Pháp nói về châu Á có tựa đề là Mỹ làm rõ chiến lược mới với Ấn Độ có vai trò quan trọng. Washington đã đề cập nhiều đến khái niệm Ấn Độ Thái Bình Dương thay cho khái niệm cũ là châu Á Thái Bình Dương, với chủ trương được tuyên bố là thiết lập một vùng Ấn Độ Thái Bình Dương mở và tự do. Ngày 2 tháng 3 2018, chiến lược châu Á mới của Mỹ đã được làm rõ với yếu tố nổi bật là vai trò của Ấn Độ được coi là quan trọng. Phát biểu với báo chí tại Washington, ông Alex Wong, WONG, tôi ghi ông này là người Tàu quá, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã giải thích rõ hơn về chiến lược của chính quyền Donald Trump ở khu vực được gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà mục tiêu là tạo ra được một vùng tự do và mở, tự do là free và mở là open. Hoa Kỳ muốn các quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được tự do theo đuổi con đường mình chọn mà không bị bất cứ một sự ép buộc nào hay cưỡng bức nào từ một nước khác. Còn ở cấp độ quốc gia, Mỹ muốn các nước trong vùng này ngày càng được tự do hơn, quản trị tốt hơn, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân, minh bạch và chống tham nhũng. Alex Wong xác định rõ là Mỹ muốn nói đến các tuyến giao thông trên biển và trên không cũng phải được tự do, không bị bất kỳ ngăn trở nào. Để chống tàu rõ ràng. Washington muốn giúp phát triển cơ sở hạ tầng, gia tăng hội nhập khu vực và tăng trưởng kinh tế. Mỹ cũng muốn một môi trường đầu tư thông thoáng, thương mại công bằng trên cơ sở bên nào cũng có lợi. Chính vì vậy mà việc Ấn Độ gia tăng vai trò trong khu vực mang lại lợi ích cho nơi đây. Ấn Độ là một quốc gia đã hết sức quan tâm đến một trật tự mở và tự do. Ấn Độ là một nền dân chủ có thể trở thành mỏ neo cho trật tự mở và tự do trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Chính sách của Mỹ là bảo đảm sao cho Ấn Độ được thực hiện được vai trò đó và dần dần trở thành một tác nhân có ảnh hưởng lớn hơn trong vùng. Đối với người chuyên trách châu Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Wong đó, thì chiến lược mới của Mỹ hoàn toàn không nhằm đối phó với Trung Quốc, không nhằm đối phó với Trung Quốc mà mô tả như là đối phó với Trung Quốc. Bởi vì theo ông, bản thân khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đã lớn hơn Trung Quốc nhiều. Ví dụ như về mặt dân số, các nước ASEAN và Ấn Độ cộng lại đã có 1.8 tỷ dân, trong khi tàu thì có 1.5 tỷ thôi.
Tóm lại, theo Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về châu Á, sau giai đoạn giới thiệu chính sách châu Á mới của mình, giờ đây là đến giai đoạn triển khai chiến lược. Là vòng vây tàu. Bây giờ đến Anh Miến Điện. Là ngày xưa chính phủ quân nhân đó là đi theo tàu và được dân chủ hóa lên. Nhưng mà quân nhân vẫn còn vai trò trội yếu trong nền dân chủ của Miến Điện. Và gần đây Miến Điện bị cái vụ mà kỳ thị tôn giáo với dân người Rohingya phải bỏ nước rồi chạy về Bangladesh, thì bị Liên Hợp Quốc lên án. Bây giờ bản tin ngày 3 tháng 4 của đài RFI Pháp cho biết là Miến Điện chấp nhận đón đại diện Hội đồng Bảo an. Trích lời Chủ tịch Hội đồng Bảo an, hãng tin AFP ngày 2 tháng 3 cho biết Miến Điện đã chấp nhận cho Hội đồng Bảo an đến thăm sau nhiều tháng khước từ. Chưa rõ là các đại sứ Liên Hợp Quốc có được đến bang Rakhine của người Rohingya hay không. Hội đồng Bảo an đã đề nghị đến thăm Miến Điện vào tháng 2 nhưng được trả lời là thời điểm không thuận lợi. Đại sứ Peru Gustavo Beza Quadra, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an cho biết cần phải hoàn tất chi tiết chuyến đi, nhất là vấn đề đến bang Rakhine vì cần đến hiện trường để nắm rõ tình hình. Đoàn đại sứ Liên Hợp Quốc cũng dự kiến đến thăm trại tị nạn của người Rohingya tại Cox's Bazar, Bangladesh, nhưng chưa ấn định thời điểm. Hiện có 700.000 người Rohingya sống ở bang Rakhine chạy lánh nạn sang Bangladesh từ tháng 8 năm ngoái. Liên Hợp Quốc từng tố cáo Miến Điện thanh lọc chủng tộc và Miến Điện thì luôn luôn phản bác. Bây giờ trở về Đông Á. Khi mà ông Donald Trump, ông bằng lòng thương thuyết với Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên, thì trật tự Á Châu lại bắt đầu có vẻ xoay chuyển. Bản tin của ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật cày càng bị cô lập giữa lúc đàm phán ngoại giao Triều Tiên tiến triển. Thủ tướng Shinzo Abe có thể sẽ tìm kiếm một sự tái đảm bảo khi ông họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tháng này, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Nhật đã bị đặt bên ngoài việc tiếp xúc ngoại giao đang tiến triển nhanh chóng hướng đến cuộc họp thượng đỉnh nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Giáo sư khoa học chính trị Koichi Nakano của Đại học Sophia Tokyo nói, Nhật Bản có vẻ bị đặt ra bên ngoài và không có vai trò gì đặc biệt, ngoài việc có thể phải đóng góp một ngân khoản lớn khi ông Trump đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Abe sẽ họp với ông Trump tại câu lạc bộ Golf Marago của Tổng thống Mỹ ở Florida vào ngày 17 và 18 tháng 4. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào các chế tài đối với Triều Tiên, cuộc gặp gỡ sắp tới của ông Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về các vấn đề thương mại, công bằng và tương hỗ. Cũng như cái vụ này thì nước Mỹ lại đặt vấn đề thương mại công bằng và tương hỗ với Nhật. Anh Nhật cũng đã chơi gác Mỹ cái nào hồi năm 1987, cũng lại là đồng minh đáng xấu hổ. Bây giờ sau khi phải đối phó với Trung Quốc thì tôi thấy là nước Mỹ dựa vào rất Nhật rất nhiều. Thành ra người ta cho rằng thì các cái đàm phán Bắc Triều Tiên thì Nhật bị ra tiền, chúng tôi không cho như thế. Nhà lãnh đạo cứng rắn của Nhật Bản có vẻ hoài nghi về cách tiếp cận qua Olympic của Tổng thống Hàn Quốc Ma Moon Jae-in trên miền Bắc, nơi đã tạm dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa đầy khiêu khích, hội nghị thượng đỉnh liên triều vào cuối tháng 4 và cam kết của Kim Jong-un về việc tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ. Đúng, anh Nhật lo ngại khi Bắc và Nam Triều Tiên nó hòa với nhau, là bởi vì cả nước Triều Tiên và Bắc và Nam đã từng bị nước Nhật thời phát xít Nhật biến thành thuộc địa và cai trị một cách rất là độc tài và rất là phát xít. Và bản tin tiếp tục cho biết là Thủ tướng Nhật theo trông đợi sẽ cảnh báo ông Trump chớ có mất cảnh giác trước các diễn biến ngoại giao đang tiến nhanh tới thỏa thuận nhằm giảm chế tài để đổi lấy việc vô hiệu hóa hoặc giảm một phần khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Giáo sư Hosaka Yuji, một nhà phân tích tại Đại học Seoul của Nam Hàn, nhận định rằng, tôi nghĩ rằng ông Abe sẽ tiếp tục thúc giục Hoa Kỳ đi theo hướng không nên nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên khỏi cân thúc. Ông nói an tâm là như vậy. mối quan hệ được cải thiện giữa Triều Tiên với Trung Quốc và Hàn Quốc có thể đẩy Tokyo vào tình trạng căng thẳng khu vực trong các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và những đây này và những hành động tàn bạo của quân Việt Nhật trong Thế chiến thứ hai. Đó tôi vừa mới nhắc lại đó. Mối quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc cũng vẫn tiếp tục căng thẳng. Theo các chuyên gia, sự phụ thuộc hoàn toàn của ông Abe vào Liên minh Mỹ về vấn đề an ninh và không chú ý đến việc thắt chặt các quan hệ khác trong khu vực có thể khiến Nhật Bản bị bỏ rơi bên lề ngoại giao khu vực. Về thương mại, trong khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương là TPP với Nhật Bản và các quốc gia Thái Bình Dương khác, Thủ tướng Abe đã chủ động lên tiếng ủng hộ việc cải thiện thương mại song phương với Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Trump gần đây vẫn để Nhật Bản nằm trong danh sách các nước bị áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Là một đồng minh quan trọng của Mỹ, ông Abe có thể sẽ yêu cầu được miễn thuế tương tự như Hàn Quốc, chỉ có thể. Mức ủng hộ đối với ông Abe tại Nhật cũng giảm sút vì vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến cáo buộc cho rằng ông đã lợi dụng chức vụ để giúp đỡ bạn bè và gia đình. Đấy là ông Nhật, bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 4 tháng 4 của đài tin đọc nhanh của đài RFI Phạm. Thượng đỉnh Liên Triều sẽ không đề cập vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Anh Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên gặp nhau. Dĩ nhiên, trong không khí hòa giải thì không đặt vấn đề. Lập trường của Seoul là Nam Hàn là rất cứng rắn đối với tình trạng tồi tệ về quyền con người của Bắc Triều Tiên. Nhưng ít có khả năng vấn đề này được nêu lên trong cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4 này. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc bà Kang Kyung-hwa. Ngày thứ Tư, 4 tháng 4, chiều hôm trước, hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên lên án Seoul là chơi trò hai mặt và khiêu khích vì đã hoan nghênh một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3 tố cáo tình trạng đàn áp nhân quyền của Bình Nhưỡng. Bây giờ đến anh Tàu về vấn đề Bắc Triều Tiên. Thì sau khi anh tiếp anh ủn ở Bắc Kinh thì anh nhấn mạnh là anh cũng có vai trò thuyết phục đối với thế. Bây giờ anh lại tiếp tục phát huy cái luận điểm đó. Bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng Triều Tiên 3 tháng 4 nói ông Vương Nghị, ông nói chuyện với ông Ngoại trưởng Triều Tiên, ông cho rằng thì những nỗ lực, đánh giá cao những nỗ lực quan trọng nhằm giảm căng thẳng với Triều Tiên. Còn Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên là Ri Yong Ho cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh chủ Triều Tiên Kim Jong Un đã đạt được một đồng thuận quan trọng về việc đi đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo trong chuyến thăm của ông Kim ở Bắc Kinh. Anh Tàu ấy hứa là cái phi hạt nhân hóa anh cả chục năm anh có làm được, bây giờ Mỹ áp lực này rất phải tiêu được giải lại chĩa vào để kể công. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Ri nói rằng Triều Tiên sẽ duy trì liên lạc chiến lược một cách chặt chẽ với Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến bán đảo. Ngoại trưởng Thụy Sĩ là Ignacio Cassis trong một cuộc họp báo với, đã nói rằng, đã kể lại rằng ông Vương Nghị là một ngoại giao đã ông hy vọng cuộc gặp theo kế hoạch vào tháng 5 giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau. Ông Vương Nghị nói thêm, ông là Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Kinh, những kinh nghiệm từ lịch sử mách bảo chúng ta rằng vào thời điểm tình hình căng thẳng trên bán đảo giảm bớt và vào lúc lóe lên ánh bình minh hòa bình và đối thoại cũng thường xuất hiện các nhân tố gây xáo trộn. Chuẩn bị để rất đổ thừa cho các nhân tố gây xáo trộn. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên duy trì sự tập trung, loại bỏ những nhiễu loạn và kiên định đi theo con đường đúng đắn là đối thoại và đàm phán. Tiếp tục là Ngoại trưởng Thụy Sĩ cho hay rằng ông sẽ thảo luận với ông Vương về vai trò mà Thụy Sĩ có thể nằm trong các cuộc gặp gỡ chiến lược với ông Kim và một số đối tác quan trọng ở cấp quốc tế. Có thể là anh Thụy Sĩ là có nhãn hiệu hòa bình của thế giới. Bây giờ đến anh Tàu. Anh Tàu trong cái vòng vây của thế giới chói tay anh. Thời nào tới giờ là anh rất kỳ thị với Vatican. Bây giờ anh bằng lòng xem lại cái quan hệ với Vatican. Bản tin ngày 3 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc khẳng định nỗ lực thiết lập quan hệ với Vatican. À, trước kia nó đặt điều kiện này, Vatican muốn thiết lập quan hệ với nó thì phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Bây giờ Vatican không cắt đứt Đài Loan và Trung Quốc lại khẳng định nỗ lực thiết lập quan hệ. Mối quan hệ đầy đủ sẽ mang lại cho giáo hội khuôn khổ pháp lý để chăm sóc tất cả 12 triệu người công giáo ở Trung Quốc. Và tiếp đến là tập trung vào sự phát triển công giáo ở một quốc gia nơi các nhà thờ Tin Lành đang phát triển nhanh chóng. Thỏa thuận này rốt cuộc có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Ông Chen Yongrong, chuyên phó cục trưởng Cục Quản lý Tôn giáo của Trung Cộng đã phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, từ góc nhìn của chính phủ chúng tôi luôn duy trì một mong muốn chân thành về cải thiện mối quan hệ, và chính phủ Trung Quốc đã luôn có nỗ lực thật sự theo hướng này. Lời phát biểu hôm 3 tháng 4 được đưa ra sau tuyên bố của Vatican hôm 29 tháng 3 rằng, mặc dù đối thoại giữa hai bên vẫn tiếp tục, song không phải là thỏa thuận sắp được ký kết, sau khi có tin cho rằng thỏa thuận có thể hoàn tất vào tháng 3. Theo thỏa thuận chính thức được trông đợi, Vatican sẽ có tiếng nói trong các cuộc đàm phán về bổ nhiệm các giám mục trong tương lai. Một vấn đề khác cần được giải quyết là Đài Loan tự trị. Đài Loan duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Vatican. Tuy nhiên, Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh phản nghịch, không có quyền hưởng quan hệ cấp nhà nước. Bây giờ là đến Đài Loan. Bản tin ngày 3 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đài Loan, Trung Quốc khẩu chiến về phát biểu của Thủ tướng Đài Loan. Chính phủ Đài Loan hôm thứ Ba nói rằng Trung Quốc đang khuấy động truyền thông của mình để đe dọa hòn đảo tự trị này, sau khi một tờ báo nhà nước lớn nói rằng Trung Quốc nên phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng của Đài Loan vì phát biểu của ông về sự độc lập. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã tăng lên kể từ khi bà Thái Anh Văn, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến, có chủ trương ủng hộ độc lập, đắc cử Đài Loan vào năm 2016. Trung Quốc lo sợ bà muốn thúc đẩy độc lập chính thức, dù bà Thái nói bà muốn duy trì hiện trạng và theo đuổi hòa bình. Sau khi Thủ tướng Đài Loan Lại Thành Đức nói với Viện Lập pháp hôm thứ Sáu rằng ông là một đài độc công tác giả, tiếng Tàu, tức là dịch ra là người làm việc vì sự độc lập của Đài Loan. À, đài độc tức là Đài Loan độc lập, công tác giả không biết là... À, và rằng lập trường của ông là Đài Loan là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Thì tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng, có là độc giả lớn nhất Trung Quốc, nói rằng ông nên bị truy tố theo luật chống chia cắt quốc gia năm 2005 của Trung Quốc. Tờ báo được ấn hành bởi tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói hôm thứ Bảy rằng nếu có bằng chứng đanh thép về những tội ác của ông ta thì một lệnh truy nã toàn cầu có thể được phát đi đối với ông ta. Cuối ngày thứ Hai, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc lên tiếng nói rằng những phát biểu của ông lại là nguy hiểm và táo tợn, gây nguy hại đến hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan, và rằng Đài Loan sẽ không bao giờ bị phân ly khỏi Trung Quốc. À, tức là Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, của cái tàu đó, chứ không phải là của Đài Loan. Ủy hội Đại lục, cơ quan Đài Loan đặc trách các chính sách của Trung Quốc, nói rằng các phát biểu của Hoàn Cầu Thời Báo và của chính phủ Trung Quốc có tính hăm dọa và phi lý. Ủy hội nói và nói thêm rằng ông Đại Lại vẫn nhất quán tuân theo chính sách duy trì hòa bình ổn định của Tổng thống phiên eo biển Đài Loan. Nhưng mà ông xác nhận rằng Đài Loan là một xã hội dân chủ đa nguyên. Cũng ủy hội của Đài Loan nói tiếp rằng thì Trung Quốc đã nhiều lần thao túng giới truyền thông và cái gọi là người sử dụng Internet để đe dọa và đàn áp chính phủ và người dân Đài Loan, và tìm cách sử dụng các đòn quân sự và các mối đe dọa pháp lý để xâm phạm nhân phẩm và lợi ích của chúng tôi. Suốt 2 năm qua chính phủ của chúng tôi vẫn không cảm thấy oán hận Trung Quốc cả. Không có mà oán hận gì cả, nhưng mà phải không được xâm phạm được. Nhưng Trung Quốc đại lục phải đối mặt với thực tế là có hai chính phủ riêng biệt ở hai bờ eo biển Đài Loan và tôn trọng nền dân chủ và ý nguyện của người dân Đài Loan. Đó. Ngày nào mà dân Đài Loan trưng cầu dân ý tách ra khỏi tàu như là anh Nga anh đã bày ra cái trò ở Crimea để anh sát nhập người ta. Bây giờ người ta chống sát nhập cũng bằng ý trưng cầu dân ý anh tàu là sao chống được. Ha. Bây giờ đến nội bộ anh tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp tin đọc nhanh. Trung Quốc rót gần 10 tỷ đô la cho An Bang. An Bang là một cái tập đoàn của tàu. Tập đoàn bảo hiểm đứng thứ 3 Trung Quốc. Ngày 4 tháng 4, 2018, Loan báo sẽ được Bắc Kinh bơm thêm 60,8 tỷ nhân dân tệ, tức là 9,7 tỷ đô la Mỹ để tăng cường việc quản lý rủi ro, bảo đảm thanh toán và duy trì sự ổn định các hoạt động. Hội đồng giám sát các ngân hàng và công ty bảo hiểm đã chấp nhận việc rót thêm tiền này. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã nắm lấy quyền điều khiển An Bang, nhân danh cuộc chiến chống các rủi ro tài chính. Ông Ngô Tiểu Huy, chồng ông Ngô Tiểu Huy, chồng của cháu gái Đặng Tiểu Bình à, người sáng lập An Bang tuần trước đã ra tòa Thượng Hải vì cáo buộc gian lận gần 10 tỷ đô la Mỹ. Đó, vì gian lận như thế này, nhà nước phải nhảy vào. Và anh Tàu tiếp tục bị Mỹ lên án. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 4 tố cáo rằng Trung Quốc từng ra chỉ thị đánh cắp công nghệ của Mỹ và phương Tây. Tờ báo Mỹ Washington Freedom Beacon vào ngày 2 tháng 4 cho đăng tải chỉ thị vừa nêu, mà họ nói rằng được tung ra từ một người có thẩm quyền, có quan hệ mật thiết với giới tình báo và an ninh Trung Quốc. Tài liệu có dấu búa liềm đỏ của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn có tên gọi là Trung Nam Hải, đầu não chính trị của Bắc Kinh. Tin nói chỉ thị này còn được gửi cho Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Theo tài liệu ban hành vào tháng 12 năm 2016, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thị cho đơn vị tình báo được mệnh danh là vụ hoạt động mặt trận thống nhất tăng cường tất cả các biện pháp, sử dụng tất cả những quan hệ có được để đánh cắp những phát minh sáng chế của Hoa Kỳ và phương Tây, từ những bí mật hạt nhân cho đến những kỹ thuật sản xuất điện gió. Chỉ thị nói rằng sở dĩ Trung Quốc phải làm việc này vì Hoa Kỳ ngăn cản Trung Quốc tiếp cận với những sáng chế kỹ thuật mới. Việc tiến hành lấy cắp bí mật công nghệ Mỹ và phương Tây sẽ giúp Trung Quốc phát triển, đồng thời chia rẽ các thế lực thù địch ở Mỹ và phương Tây. Đấy, cái mà tôi đã, các nhà nghiên cứu chính trị đã nói, đặt tên là soft power, quyền lực bén. Anh Cộng sản dù lúc nó còn đang sống và hay là bây giờ là sống sót, nó vẫn dùng cái quyền lực bán, nó chia rẽ các thế lực thù địch ở Mỹ và phương Tây. Báo Washington Free Beacon cho biết không thể xác minh một cách độc lập chỉ thị vừa nêu. Thư điện tử gửi cho phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc để hỏi về vấn đề này không được trả lời. Cơ quan gián điệp của Mỹ là CIA từ chối bình luận, trong khi quan chức đứng đầu cơ quan điều tra liên bang gọi tắt là FBI, ông Christopher Wray nói với một kênh truyền thông Mỹ NBC rằng không có quốc gia nào nhắm vào việc kiểm đoạt tài sản trí tuệ của Mỹ dữ dội như Trung Quốc. Không có quốc gia nào nhạo chiếm đoạt tài sản trí tuệ của Mỹ dữ dội như Trung Quốc. Có hai chuyên gia Hoa Kỳ chuyên về vấn đề Trung Quốc nói rằng tài liệu này có tính xác thực, đó là ông Peter Mattis, thành thạo về hoạt động tình báo của Trung Quốc, và bà Anne-Marie Brady, học giả về vấn đề Trung Quốc thuộc trung tâm Wilson ở Washington DC. Tờ Washington Free Beacon cho rằng việc công bố tài liệu về chỉ thị đánh cắp bí mật công nghệ Mỹ của Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp củng cố chứng cứ cho báo cáo của chính phủ Mỹ đưa ra hồi tháng 3 của đại diện thương mại Mỹ rằng quốc Trung Quốc đánh cắp rất nhiều sản phẩm trí tuệ của Mỹ. Báo cáo này cũng là căn cứ để Mỹ công bố việc đánh thuế lên đến 20% lên các sản phẩm thép của Trung Quốc và 15% lên các sản phẩm nhôm của Trung Quốc nhập vào Mỹ. à, để đối phó với những cái đòn đánh thương mại của Mỹ. Thì bản tin ngày hôm nay 4 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc áp thuế 50 tỷ USD lên các mặt hàng của Mỹ. Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc sẽ bao gồm việc áp thuế 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm đậu nành, máy bay và ô tô. Bộ Thương mại Trung Quốc nói khi nào các biện pháp này sẽ có hiệu lực sẽ tùy thuộc vào khi nào Mỹ áp thuế mà họ công bố lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump công bố ý định áp thuế trị giá đến 50 tỷ USD lên các mặt hàng của Trung Quốc hồi tháng trước. Và hôm 3 tháng 4, cơ quan đại diện thương mại Mỹ công bố một danh sách 1.300 mặt hàng thuộc các lĩnh vực bao gồm hàng không, y tế và công nghệ thông tin. Nhớ hàng không, y tế và công nghệ thông tin. Danh sách này dự kiến sẽ được đưa ra cho công chúng có ý kiến vào cuối tháng 5. Theo cơ quan đại diện thương mại của Hoa Kỳ thì tổng giá trị của các mặt hàng nhập khẩu sẽ bị đánh thuế thêm, tương xứng với những phân tích về thiệt hại kinh tế do các chính sách vô lý của Trung Quốc gây ra đối với nền kinh tế của Mỹ. Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây áp lực lên công ty nước ngoài buộc họ phải chuyển giao công nghệ. Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nói hôm 4 tháng 4 rằng cáo buộc này là vô căn cứ và rằng Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp thương mại qua đối thoại, còn nếu Mỹ tiếp tục chiến tranh thì Trung Quốc cũng sẽ đáp ứng lại tương tự. Khả năng xảy ra chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lo lắng. Các thị trường chứng khoán Mỹ được dự báo là sẽ xuống thấp hơn trong ngày 4 tháng 4. Và tôi mới check lại thì nó lại bắt đầu lên trên 24.000 rồi. Bây giờ tiếp tục cái chiến tranh thương mại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ công bố danh sách hàng Trung Quốc bị chịu thuế 25%, thì đã công bố danh sách là 1.300 đấy, thế thì tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ anh chào anh tiếp tục, giúp bó riêng ngoài. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Trung Quốc chạy thử tàu sân bay tự chế đầu tiên trong tháng 4. Một nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết tàu sân bay Made in China Tip và 001A nặng 70.000 tấn sẽ được chạy thử ở phía đông bắc biển Bột Hải vào cuối tháng 4, có thể là vào trước lễ kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Lễ hạ thủy và chạy thử tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc tự sản xuất sẽ được Bắc Kinh tổ chức long trọng. Nhưng mà Mỹ tiếp tục siết chặt áp lực. Bản tin ngày hôm qua của Đài BBC, Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế mới. Nhà Trắng chỉ trích Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp thuế trả đũa đối với một loạt hàng hóa Mỹ bao gồm thịt lợn và rượu vang. Tại phố Wall, chỉ số index SP500 giảm 2,2%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 1,9%. Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm khoảng 1,5% khi mở phiên dịch giao dịch vào thứ ba, nhưng phục hồi một chút xuống dưới 0,45% vào lúc đóng cửa. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm còn mạnh hơn, giảm hơn 0,84%. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông sau khi xuống giá buổi sáng đã tăng trở lại với mức 0,29% vào cuối phiên giao dịch. Và tôi mới check lại Dow Jones của Mỹ thì nó xuống, bây giờ nó lại lên gần 25.000 rồi. Và bản tin ngày 3 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng căng thẳng Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí của Việt Nam. Bây giờ chuyển sang Việt Nam nhé. Hãng tin Reuters nói rằng Petro Việt Nam đưa ra một nhận định hiếm thấy một ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kết thúc chuyến thăm Hà Nội. Petro Việt Nam đăng tải trên trang web rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn. Các nguồn tin cho hãng tin Reuters biết vào tháng trước cho do bị áp lực từ phía Trung Quốc, Petro Việt Nam đã dừng dự án thăm dò mỏ Rồng Đỏ ở khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Hiện tại Việt Nam đang xem xét rút lại một dự án hợp đồng thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn ExxonMobil ở ngoài khơi bờ biển miền Trung. Trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị hai bên cần hợp tác khai thác chung trên biển. Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Trọng cũng đề xuất với Phú Trọng của Việt Nam, của Việt Cộng, việc hai bên có thể cùng phát triển khai thác chung. Petro Việt Nam còn nói thêm rằng việc suy giảm sản lượng khai thác các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi khó lường. Tôi nói rồi, Tàu Cộng và anh Trọng Lũ đã thỏa thuận những gác tranh chấp cùng khai thác từ lâu rồi, nó cứ đóng cái vai rồi thoát chung, rồi nó bịp bỉ rồi, bây giờ lòi ra rồi, Vương Nghị nó sang, nó chấn Nam rồi, thì bây giờ ExxonMobil để xem là nó có dám chấm dứt cái hợp tác với ExxonMobil hay không trong những ngày sắp tới. Trong khi đó thì uy tín quốc tế của chế độ Việt Nam Cộng sản sợ đâu cũng thấy là mất uy tín hết. Bây giờ là một những cái chi tiết về cái sự mất uy tín đó. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 3 tháng 4. Nhiều người Việt buôn ma túy đá tại Cộng hòa Séc. Một bài viết đăng tải trên mạng báo Hoa Nam buổi sáng vào hôm 3 tháng 4 cho biết dọc biên giới khoảng 814 km giữa Cộng hòa Séc và Đức có đến hàng chục cửa hàng do người Việt làm ăn kinh doanh. Đây là những cửa hàng nhỏ lẻ bán đủ thứ từ quần áo rẻ tiền đến túi sách nhái, những thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, những năm gần đây, những cửa hàng này được nói là đã trở thành nguồn cung cấp ma túy đá chủ yếu của nước Đức. Bà ông cho biết người Việt trong số này đã tự sản xuất ma túy đá ngay tại cửa hàng và bán cho những vị khách người Đức đến khu vực biên giới để uống bia hay đổ xăng vì giá bia và xăng tại khu vực này rẻ hơn trong nội địa của nước Đức. Đồng thời, nước Đức cũng cho rằng Cộng hòa Séc cần điều tra rõ ràng và đóng cửa những tiệm hàng này nếu có tham gia buôn bán ma túy đá. Hải quan Đức đã lên tiếng rồi. Ma túy đá là vấn đề nổi cộm nhức nhối trong cộng đồng người Việt tại Séc đã lâu, và rất nhiều người Việt sống tại Séc đã bị bắt vì dính líu đến loại tội phạm này. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa cùng Cộng hòa Séc ký hiệp định dẫn độ tội phạm ma túy tại Séc về thụ án tại Việt Nam. Ngay trong chuyến thăm Séc của Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào hôm 12 tháng 4, cảnh sát đã bắt một ổ ma túy lớn trong chợ Sapa Praha, trong đó có nhiều người Việt. 12 tháng 4 năm 2017, chúng mình năm nay. Bây giờ, anh Việt Cộng tiếp tục bị Mỹ hỏi thăm sức khỏe. Bản tin ngày 3 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do, Mỹ điều tra chống bán phá giá túi ni lông nhập từ Việt Nam. Mạng Việt Nam News loan tin vào ngày 3 tháng 4, cụ thể có tổng cộng 11 mã hàng và bao túi đóng hàng nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra. Đây là Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra thông cáo nói rõ việc này. Các cuộc điều tra dựa trên kiến nghị của tập đoàn Polytech Fibers và ProAmpec Holdings. ProAmpec Holdings Incorporation vào ngày 7 tháng 3 năm 2018. Các công ty này cáo buộc các sản phẩm bao túi nhựa nhập khẩu từ Việt Nam đang được hưởng trợ cấp và được bán tại Mỹ với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Mỹ. Theo kế hoạch, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ ITC sẽ ra quyết định sơ bộ về thiệt hại của ngành sản xuất nước này chậm nhất là ngày 23 tháng 4. Nếu ITC xác định có dấu hiệu cho thấy bao túi ni lông trở từ Việt Nam gây tổn hại đáng kể cho ngành công nghiệp nội địa Mỹ, thì các cuộc điều tra sẽ tiếp tục và Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định thuế chống trợ cấp bắt đầu vào tháng 6 năm 2018 và quyết định thuế chống bán phá giá bắt đầu vào tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, thời hạn này có thể được kéo dài. Năm 2007, mặt hàng bao túi nhựa xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đạt mức 21,1 triệu USD.
và về cái vụ cá ba sa đấy là bị Mỹ hỏi thăm sức khỏe. Và bây giờ bản tin ngày 4 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Việt Nam kiện lại Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế cá tra vô lý. Cá tra bây giờ gọi là cá ba sa. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, dự kiến trong tuần này sẽ nộp đơn kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ lên Tòa án Thương mại Quốc tế về việc quyết định áp thuế cá tra vô lý. Báo Thanh Niên hôm 4 tháng 4 trích lời ông Trương Minh Hòa, Trương Đình Hòa, Tổng thư ký VASEP cho biết, theo kế hoạch trong tuần này, hội của ông sẽ nộp đơn kiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ. VASEP đã ra thông cáo nói rằng quyết định POR13 thể hiện sự không công bằng, trái với các quy định về luật và chống bán phá giá thông thường, đồng thời mang tính áp đặt và vô lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Và thời báo Kinh tế Sài Gòn thì nhận định so với mức thuế 0,69 đô la 1 kg của kỳ xem xét hành chính lần thứ 12, tức là POR 12, bây giờ là POR 13. Mức thuế này đã tăng gần 5,61 lần, tức là tăng gấp 6, không có hề giỡn đâu. Đây là mức thuế cao nhất từ trước nay và cao hơn cả mức thuế toàn quốc là 2,39 đô la một ký mà Bộ Thương mại đã áp dụng cho các công ty không được hưởng thuế suất riêng lẻ. Tờ báo nói dẫn lời ông Hòa cho biết trải qua 13 kỳ xem xét hành chính trong vụ kiện chống bán phá giá, thì kỳ POE 13 này là lần đầu tiên Bộ Thương mại Hoa Kỳ yêu cầu Godaco thực hiện việc thay đổi cách kê khai hồ sơ có nhiều khác biệt so với các kỳ trước. Anh thấy anh bị ấy, thì anh thay đổi cách kê khai, tức là anh khai gian. Đấy, trò khai gian đối với nước Mỹ đâu có dễ được. Bây giờ trong nội bộ thì chúng ta đã biết rằng chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo rằng thì ngân sách phá sản là vì chi nhiều hơn thu, bây giờ không có tiền để chi nữa, vì nó bằng mọi cách nó bóp nạn dân để nó có tiền cho ngân sách. Một trong những cái bóp nạn đó là nó tăng trái nhiên liệu. Bây giờ bản tin ngày 4 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ tăng thuế nhiên liệu để bù nợ và chống ô nhiễm. Nó mượn cớ chống ô nhiễm. Và dân ở trong nước thì nó tăng giá xăng thì là nó lại nói là vì để ô nhiễm môi trường. Thì ta nói thôi tăng bao nhiêu lần vì giá xăng vì vấn đề môi trường rồi, bây giờ lại môi trường nữa, thì những cái tiền mà người ta đóng để cải thiện môi trường nó đi đâu? Mà môi trường cứ ngày một trẻ. Vì báo ở trong nước thì anh tuổi trẻ với anh báo Bộ Tài chính phân trần về cái đó. Căn cứ và chiến lược tăng trưởng xanh để hạn chế các sản phẩm ô nhiễm ở đây. Anh có những cái tên đẹp đẽ cho những cái anh làm là bảo vệ môi trường, gọi là tăng trưởng xanh, nhanh tăng trưởng xanh. Và anh phân trần rằng thì chính phủ Việt Nam phải giữ được mức nợ công dưới 65%, đấy là theo bà hãng tin Reuters. Chính phủ Việt Nam phải giữ được mức nợ công dưới 65% của tổng sản phẩm quốc nội, và mức thuế mới sẽ được dùng để giảm gánh nợ này, đúng không? Anh vượn cớ môi trường, nhưng thực ra là anh giải quyết vấn đề ngân sách. Kinh tế gia và cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Cao Sĩ Kiêm thì cho Reuters biết rằng việc này chắc chắn sẽ tác động không tốt tới các doanh nghiệp, vì họ sẽ phải đối mặt với các mức giá đầu vào cao hơn, và điều này làm giảm năng lực cạnh tranh của họ, đúng thì mua xăng để sản xuất, bây giờ thì giá đầu vào nó tăng lên thì giá hàng phải tăng lên và làm cho giảm cái năng lực cạnh tranh, thì đúng rồi. Công bố của Bộ Tài chính nói việc tăng thuế sẽ giúp bù đắp mức sút giảm trong thu thuế từ nhập khẩu và xuất khẩu khi Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu. Việt Nam đã ký kết khoảng hơn 10 hiệp định thương mại tự do, trong đó sẽ bãi bỏ các loại thuế trên một số sản phẩm nhập khẩu. Nếu được chính phủ thông qua, việc tăng thuế sẽ làm lạm phát tăng thêm từ 0,11%
cho đến 0.15% trong năm nay, theo Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai. Và một anh nữa là kinh tế gia của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là Cấn Văn Lục, anh nhận định với Reuters rằng việc tăng thuế sẽ làm cho chi phí đầu tư đầu vào tăng cao hơn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải và hậu cần sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Nhưng mà anh cũng nói rằng thì nhưng cần phải giải quyết nạn ô nhiễm môi trường để có sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tôi thì thực ra là anh viện cớ môi trường thôi, chứ anh có làm cái gì về môi trường đâu. Bây giờ khủng hoảng ngân hàng ở Việt Nam, tuần trước chúng ta đã có những thông tin cái ngân hàng thì một bà gửi tiền tiết kiệm vào đó, và bỗng nhiên là thấy mất cả 100 tỷ tiền tiết kiệm. Thì ngân hàng nó nói rằng là một nhân viên của ngân hàng đã lấy cái số tiền và bỏ trốn rồi. Người ta bảo ra thì ngân hàng phải bồi thường cho tôi chứ. Nhưng mà nó nói rằng để xử cái anh kia là bắt anh ấy trả lại. Đấy, ngân hàng Việt Nam là như thế. Tất cả cái nền hành chính của Việt Nam nó là một lũ người rừng. Bây giờ ra thành thị mà nó vẫn có cái tác phong người rừng. Bây giờ để đối phó với cái việc mà những người khách gửi tiền cho các ngân hàng, người ta bắt đầu lo ngại. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin rằng chính phủ lên tiếng rằng nó viện bách là chính phủ nó khuyên được dân gửi tiền tiết kiệm thì ngân hàng thì phải thường thường kiểm soát chứ đừng có để mất. Và Đài VOA đăng cái tựa đề là khuyến cáo kiểm tra tài khoản làm dân lo ngân hàng né trách nhiệm, đúng không? Bây giờ nó bảo là anh gửi tiền cho tôi thì anh phải kiểm tra, chứ mất thì anh phải báo cáo ngay, đừng có để lâu. Và đây là một cuộc thảo luận rất là ly kỳ về vấn đề bọn người rừng nó hội nhập vào thế giới của người văn minh. Và năm này nêu ra những cái nhận xét của phía này phía kia, thì bây giờ tôi thuộc về kỹ thuật ngân hàng cho nên tôi cũng không tiện ra vào tổng hợp này, nhưng tôi chỉ muốn nêu ra cái trường hợp này để cho thấy rằng cái bọn người rừng nó quản trị một đất nước mà nó muốn như đổi mới hay là chết như là loài người văn minh, mà nó luôn luôn rò những cái trò rất là thiếu văn minh này. Bây giờ trong khi đó thì nó giải quyết cái khủng hoảng ngân sách bằng cách là nó giảm chính, rồi nó giải tán những cái cơ quan không cần thiết, nó đi nó bắt tham nhũng này kìa. Đây là một những một cái trò giải cứu của đó. Bản tin ngày hôm qua của đài, của báo Tuổi Trẻ online của Việt Cộng, mà Việt Nam Express Blog đem về cho tôi, thanh tra việc quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, tất cả cái chế độ của nó sống bằng cái nó chiếm hữu cái quyền sở hữu đất đai của dân, và vì thế cho nên những cái thằng được dùng để thực hiện cái việc chiếm hữu đất đai từng địa phương một thì nó thành ra địa tặc, và bây giờ nó đánh mãi mà cũng không hết địa tặc, bây giờ nó đánh đến tỉnh Kiên Giang. Tối 2 tháng 4, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ hôm nay cho biết chiều cùng ngày và 2 tháng 4, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai khoáng sản môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang là bí thư tỉnh ủy, là con của Nguyễn Tấn Dũng. Theo quyết định thanh tra được công bố, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Trường Giang, phòng nghiệp vụ 4 cục 3 Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Nội dung thanh tra bao gồm thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý và thay đất tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2011 đến 31 tháng 12 2017. Trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thì sinh ra. Thời gian thanh tra 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Được biết, để đảm bảo chất lượng tiến độ thanh tra, một tổ giám sát cũng được thành lập theo quyết định số 108 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký tổ chức. Tổ này gồm 2 thành viên do Ngô Khánh Luận, trưởng phòng 3, vụ giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra đồng tổ trưởng. Đây, tôi chỉ lấy một cái vụ này là nó làm toàn quốc, nhưng mà mỗi lần tổng hợp chính thức tôi chỉ có thể lấy được một vụ điển hình để nhắc nhận để cho nó đầy đủ thôi. Bây giờ thì cái vụ nó giản chính ở trong Bộ Công an này, tại vì nó không có tiền, nó giản chính tức cười lắm. Và Đài Á Châu Tự Do ngày 3 tháng 4 đoan cái tin này với câu hỏi rằng phải chăng Bộ Công an đã hết thời hoàng kim. Ngày 2 tháng 4 2018, báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Công an sẽ bị xóa bỏ tất cả 6 tổng cục đang có, là xóa bỏ 6 tổng cục đang có, hạ cấp các bộ tư lệnh, giảm biên chế triệt để. Trong mạng VTC còn nói rằng việc giải thể sắp xếp lại bộ máy của ngành công an sẽ tác động trực tiếp đến hàng chục sĩ quan cấp tướng trong ngành, là những người giữ chức tổng cục trưởng, tổng cục phó, cục trưởng cũng như các sĩ quan cấp các cục, các phòng. Sau khi tin việc xóa bỏ các tổng cục Bộ Công an được đưa ra, nhà báo Phạm Chí Dũng, người từng làm việc trong cơ quan an ninh Việt Nam trước kia, viết trên trang Cali Today tại Mỹ rằng việc cải tổ Bộ Công an đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bàn tới từ cuối năm 2017, và đặc biệt là cơ quan có quyền lực nhất, cao nhất Việt Nam đã không đồng ý phương án cải tổ Bộ Công an do chính phủ bộ này đưa ra vào đầu này, tức là năm 2017 nó không đồng ý, bây giờ thì nó đồng ý. Phạm Chí Dũng nhấn mạnh đến 2 vụ bắt bớ những sĩ quan công an cao cấp vào đầu năm 2018 là ông Thượng tá Phan Anh Vũ tự Vũ Nhôm và ông Thượng tướng Nguyễn Thanh Hóa đã giáng một đòn mạnh vào Bộ Công an. Thì Nguyễn Thanh Hóa là cái vụ đánh bảo trợ cho hệ thống đánh bạc trên Internet. Ông Vũ Nhôm có quân hàm Thượng tá Công an, được cho là bị bắt về những lũng đoạn thị trường nhà đất, đấy cũng là nhà đất nữa, và quyền lực tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt vì liên quan đến một đường dây đánh bạc. Vào trung tuần tháng 3 2018, nhà báo Phạm Chí Dũng nói với Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn rằng qua những vụ bắt tướng Công an, bắt Vũ Nhôm trong thời gian qua và trong thời gian sắp tới, có lẽ vai trò và vị trí của ông Tô Lâm chịu một thử thách rất lớn. Nếu ông ấy được tồn tại được ở cương vị bộ trưởng thì đấy là một điều đáng ngạc nhiên. Nhận định về ông Tô Lâm, bộ trưởng đương nhiệm, thì luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội viết trên Facebook cho rằng ông là người có những ý định cải cách khá cởi mở. Vào ngày 17 tháng 3, đám tang cựu Thủ tướng Phan Văn Khải được cử hành tại Sài Gòn. Báo chí Việt Nam công bố danh sách ban lễ tang, trong đó ông Tô Lâm đứng hàng thứ 13. Và cho rằng khi trong những lễ nghi như thế, đứng hàng thứ mấy chứng tỏ rằng vị trí uy thế của ông như thế nào, và đứng thứ 13 thì được cho là thấp. Một nhà nghiên cứu chính trị tại Hà Nội thì lại nói với Đài rằng có lẽ ông Tô Lâm sẽ không bị đụng đến vì hình phạt mà Bộ Chính trị giáng xuống lại bỏ tất cả các tổng cục của bộ môn này đã là một hình phạt nặng nề rồi. Và trở lại ông Phạm Chí Dũng thì cũng nói rằng vai trò của Bộ Công an mặc dù vẫn được xem là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng Cộng sản, nhưng có lẽ đã vượt qua cái đỉnh quyền lực và danh vọng của nó hồi năm 2016 rồi. Đầu năm 2016, sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, người ta thấy một loạt nhân vật công an được đưa vào bộ máy cầm quyền, một cái quyền lực chính trị cao nhất Việt Nam hiện nay là Bộ Chính trị của Đảng. Trong số đó có ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Bình luận với Đài Á Châu Tự Do về những diễn biến mới nhất liên quan đến Bộ Công an, tiến sĩ Vũ Hồng Lâm từ Hawaii nói rằng việc giảm biên chế Bộ Công an là nằm trong giảm biên chế chung của cả bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, những vụ bắt bớ các sĩ quan công an như vừa qua chứng tỏ quyền lực Bộ Công an đã bị suy giảm. Và lại trích lời ông Phạm Chí Dũng, ông nói rằng thì trình giảm chế bộ máy thì có phải là một cái hành động tích cực của chính phủ hay không, thì ông chỉ nói là tích cực một cách vô hình dung, nó đụng đến cái lá kênh thanh kiếm và lá chắn của chế độ thì có hậu quả tích cực cho chế độ hay không, thì ông nói là có thể tích cực một cách vô hình dung chứ không có chủ ý, tức là thời thế tạo ra như vậy. Nhân quyền và xã hội dân sự có thể vô hình dung được hưởng lợi chứ không phải do sự tác động của xã hội dân sự và nhân quyền đối với Bộ Công an. Tại vì cho tới giờ tất cả những tác động như vậy là không ăn thua. Công an ngày càng công an trị, chẳng qua sự sa sút và suy yếu của Bộ Công an. Có vấn đề khó khăn về ngân sách, đúng tôi nói, có vấn đề khó khăn về ngân sách này kia, làm cho công an không còn toàn tâm toàn ý đàn áp giới đấu tranh dân chủ nhân quyền nữa, thế là không có trả lương nữa. Tóm lại là đài kết luận rằng, theo ghi nhận của chúng tôi, sau chuyến đi sang Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vấn đề nhân quyền đã được hai bên đặt lên hàng đầu trong tuyên bố chung của hai nước. Chuyến đi này được giới quan sát cho rằng cộng đồng châu Âu mà đại diện là nước Pháp đã tạo sức ép lên ông Nguyễn Phú Trọng để đánh đổi lấy việc hiệp định thương mại mà Việt Nam rất cần trong tình hình kinh tế hiện nay. Linh mục Phan Văn Lợi không đồng ý rằng sức ép từ nước ngoài có tác động đáng kể. Ông nói rằng muốn biết việc đàn áp dân chủ nhân quyền tại Việt Nam có giảm hay không thì hãy chờ xem phiên tòa xử những người hoạt động dân sự thuộc tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ vào ngày 5 tháng 4 2018, tức là cái vụ xử này là mấy ngày, ngày mai mới xử, thành như là tôi không được đem vào cái bản tổng hợp quyết định này được. Nhưng mà tôi cũng đánh giá rằng thì để xem kết quả nó xử nặng hay xử nhẹ thì biết rằng thì là áp lực quốc tế có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà theo cái sự nghiên cứu về để quán tính hành xử của các chế độ cộng sản thì nó luôn luôn bắt những người đấu tranh dân chủ làm con tin, và khi nó đòi hỏi các thế giới cho những quyền lợi gì thì nó thả ra, còn những quyền lợi không đầy đủ thì nó lại xử nặng. Vụ mà mẹ nấm vừa rồi là rõ ràng nó bị thế giới không có cứu giúp nó về vấn đề kinh tế tài chính thì nó xử nặng. Thành ra cái việc xử nặng hay xử nhẹ là do cái quán tính độc quyền độc đảng của nó chứ không phải là do áp lực quốc tế. Bây giờ báo điện tử Tiếng Dân cho tôi bật tin thông tin về cái việc chế độ của nó chẳng đang trên đà bị suy vong thì nó đàn áp mạnh liệt, và nó đàn áp người đã thành bây giờ nó siết chặt thông tin. Và bản tin của Lý Trần ngày 3 tháng 4 2018 đăng ở trên website Tiếng Dân: tuyên giáo Việt cộng sản Việt Nam ngày càng quyết liệt bưng bít thông tin. Kể từ 1 tháng 4 2018, đài truyền hình cáp Việt Nam VTV cáp cùng Viettel của quân đội loại các kênh chính thống tiếng Anh như CNN của Mỹ, BBC của Anh và A Plus của Australia ra khỏi hệ thống. Mặc dù cả năm mấy đài này hầu như chẳng nói gì về Việt Nam, đúng không? Nhưng tuyên giáo vẫn bắt phát lại chậm 10 phút để lỡ có thông tin nhạy cảm như sự thật về đồng chí ta hay về chế độ độc đoán của Putin, Tập Cận Bình thì treo ngay cái màn hình xanh lét có phụ đề là nội dung không phù hợp. Có phải là bịt miệng đối tác chiến lược hay không? Thật mỉa mai, trong khi nhà cầm quyền cộng sản muốn nâng tầm quan hệ lên mức chiến lược với những quốc gia này nhưng lại muốn bịt miệng họ, trong các cuộc họp chi bộ cộng sản Việt Nam, Mỹ và các nước dân chủ phương Tây khác vẫn bị quán triệt là thế lực thù địch, là phản động, và bắt tay với chúng chỉ là sách lược thôi. Trong khi nhà cầm quyền cộng sản rêu rao khuyến khích xã hội học tiếng Anh để hòa nhập với thế giới thì chính tuyên giáo của cộng sản Việt Nam lại đóng cửa những kênh tiếng Anh chính gốc. Số người xem trực tiếp bằng tiếng Anh các kênh nói trên chắc không nhiều, nhưng đó là một nguồn tin tức đáng tin cậy hơn cả. Những người cần bị bịt miệng mắt, bị tai và ngư dân hóa thì không ai trong số họ xem các kênh kia. Họ vẫn chỉ theo VTV. Vậy là yên tâm đi, cần gì phải cắt các kênh tiếng Anh. Còn với những người quan tâm đến sự thật thì dù có cắt bỏ các kênh đó thì họ vẫn có thể biết được sự thật nếu họ muốn. Hơn thế nữa, nhiều người xem CNN, BBC như sinh viên học sinh là để làm quen với tiếng Anh, mà không phải chỉ lấy tin tức vì các kênh TV như CNN, BBC còn có rất nhiều nguồn tin khác. Tôi không đi vào chi tiết về cái này, vì tôi chỉ muốn cắt nghĩa cái hiện tượng là nó cúp mấy cái đài này là để đáp trả cái việc mà nước Mỹ cúp các cái đài của sư phụ tàu ở bên Mỹ này và các nước trên thế giới là đặt vấn đề với những cái đài đó, là vì những cái đài đó là thế lực nhọn, quyền lực nhọn của nó là nó xía vào, nó gây chia rẽ các nước mà nó gọi là thế lực thù địch. Và bây giờ áp lực quốc tế tiếp tục gia tăng và chế độ của nó hành xử giống như là cái thời mà nó chưa cầm quyền, nó là vẫn là thôi cờ đỏ này kia, thế là nó công giáo này kia. Nhưng mà quốc tế tiếp tục đặt vấn đề. Bản tin ngày 4 tháng 4 của đài RFI Pháp, ân xá quốc tế đặt vấn đề là Việt Nam giam giữ gần 100 tù nhân lương tâm. Theo nghiên cứu mới nhất của Amnesty International, ân xá quốc tế hiện có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại tù, trại giam ở Việt Nam. Đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Danh sách này được công bố hôm nay, 4 tháng 4 2018, một ngày trước khi 6 nhà hoạt động bị đưa ra xét xử, trong đó có 5 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Ông James Gomez, giám đốc Amnesty International tại Đông Nam Á tuyên bố, Việt Nam là một trong nhà tù giam giữ nhiều nhà tranh đấu hòa bình nhất Đông Nam Á, một danh hiệu đáng xấu hổ. Cả 97 tù nhân lương tâm mà chúng tôi biết được là những con người can đảm đã bị mất đi tự do chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền. Điều tệ hại nhất là con số này có thể thấp hơn so với thực tế. Tức là nó bắt nhiều hơn chứ không phải là chỉ có 97 nhà. Theo Amnesty International, các tù nhân lương tâm bị giam trong điều kiện tệ hại như biệt giam, bị từ chối cho gặp luật sư và thân nhân, một số bị đánh đập. Ngày 5 tháng 4 2018 sẽ mở ra phiên xử 6 nhà hoạt động tại Hà Nội, gồm 5 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ: Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Lê Thiếu Hà và ông Nguyễn Bắc Chuyển. Tất cả đều bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và theo Amnesty có nguy cơ đối mặt với những bản án nặng nề như chung thân, thậm chí tử hình. Gì nữa. Lúc đầu thì nó bảo là tuyên truyền chống như là bây giờ đưa ra cái tội âm mưu lật đổ chính phủ, nó không thế là cái buộc tội như thế là một trò giễu giở. Hai tay không chỉ có hội họp với nhau thôi thì làm sao mà lật đổ được chính phủ. Và luôn luôn luật hình sự của nó không ấn định rõ những yếu tố để cấu thành tội phạm. Thí dụ như là các nước khác tội ăn cắp là gì thì phải có mấy yếu tố. Điều thứ nhất là chiếm đoạt một cái vật sở hữu của người khác mà người ta không biết thì là ăn cắp. Mà anh đánh lộn với người ta, anh giật đồ người ta thì là ăn cướp. Phải có yếu tố như thế chứ không phải là muốn ghép vào tội gì thì ghép, mà không bao giờ ấn định cái tội phạm này thì có bao nhiêu yếu tố thì mới đủ yếu tố để buộc tội. Và bây giờ thì về cái bản án ngày mai thì chưa xử thành, tôi không nghe được. Thì về cái vụ xử 6 nhà Anh Em Dân Chủ này thì bản tin ngày 3 tháng 4 2018 do Việt Nam Express Blog đem về cho tôi, do liên lạc được với Hội Anh Em Dân Chủ ở trong nước. Các anh chị em đấu tranh đòi gặp bà thẩm phán Ngô chị Anh và yêu cầu giải thích lý do tại sao chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra phiên xét xử, nhưng đến nay thân nhân của các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vẫn chưa nhận được giấy tham dự. Tuy nhiên, đáp lại yêu cầu chính thắng nói trên, lãnh đạo Tòa án Hà Nội đã phớt lờ và làm khó một cái vô lý. Và anh em Dân Chủ cho biết rằng Tòa án Hà Nội đang cho xe thùng lực lượng an ninh bao vây đe dọa bắt bớ và đánh đập 5 người phụ nữ mà đi hỏi về tin tức về phiên tòa và đấu tranh. Bản tin ngày 4 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hải ngoại đấu tranh ủng hộ anh em bị đưa ra tòa, phản đối biểu tình trước phiên tòa xét xử Hội Anh Em Dân Chủ. Hôm 4 tháng 4, các tổ chức tổ theo dõi nhân quyền giám sát quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trọng và Trương Minh Đức, đồng thời phóng thích họ ngay lập tức. Cũng trong ngày 4 tháng 4, cộng đồng người Việt quốc gia thành phố Houston sẽ thực hiện một cuộc biểu tình trước tòa tổng lãnh sự của Việt Nam tại bang Texas. Ông Đặng Quốc Việt, một thành viên của cộng đồng, nói với VOA rằng cộng đồng lên tiếng phản đối phiên tòa ngày 5 tháng 4 và đồng hành của các nhà tranh đấu ở quê nhà. Cuộc biểu tình ngày 4 tháng 4 tại Houston sẽ là tiếng nói kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ hơn về việc chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền và đàn áp các nhà tranh đấu. Tối 4 tháng 4, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con của Nguyễn Trung Tôn, cho VOA biết có 8 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu được dự phiên tòa nhưng vẫn chưa được phép, dù trước đó có tin đại diện sứ quán Mỹ, Úc và Liên Âu sẽ được phép tham dự. Hôm 4 tháng 4, bà Nguyễn Kim Thanh, vợ của ông Trương Minh Đức, thông báo trên Facebook rằng Tòa án Hà Nội đã đồng ý cho gia đình của các bị cáo được phép vào phòng xử án vào sáng 8 giờ sáng ngày hôm sau. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự Do RFA ngày hôm nay cũng loan tin khắp nơi kêu gọi cả trả tự do cho 6 nhà bảo vệ dân chủ sắp ra tòa. Đấy là cái phiên tòa đang diễn, có lẽ giờ này đang diễn ra. Và đấu tranh trong nước chưa cái bị dập tắt là cái vụ đàn áp tôn giáo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, Giáo Phận Vinh kêu gọi hành động đòi công lý cho nạn nhân thảm họa Formosa. Ban Công lý và Hòa Bình cùng Ban Hỗ trợ Nạn nhân Ô nhiễm biển miền Trung thuộc Giáo Phận Vinh vào ngày 2 tháng 4 gửi thư kêu gọi hành động giúp đòi hỏi công bằng và công lý cho các nạn nhân của thảm họa Formosa. Thư kêu gọi ra hai linh mục Anton Nguyễn Văn Đính và Joseph Phan Sĩ Phương ký tên gửi chúng sinh, tu sĩ, nam nữ và cộng đồng dân chúa Giáo Phận Vinh cùng các nhà hoạt động cổ võ cho việc bảo vệ môi trường và đòi công lý cho nạn nhân thảm họa Formosa. Theo thư kêu gọi, 2 năm sau thảm họa môi trường do công ty gang thép Formosa gây ra đối với các tỉnh miền Trung, đến nay nhiều nạn nhân của thảm họa Formosa vẫn chưa được bồi thường xứng đáng. Thư cũng chỉ trích nhà cầm quyền đã vu khống, đàn áp, sách nhiễu và bắt bớ bỏ tù những người đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho các nạn nhân do Formosa gây ra. Văn bản cũng cho biết Giáo Phận Vinh cùng nhiều tổ chức đã cố gắng hỗ trợ các nạn nhân và tìm kiếm giải pháp nhằm khắc phục hậu quả như cứu trợ thực phẩm, cấp phát học bổng cho học sinh, hỗ trợ phương tiện để tái lập nghề nghiệp. Đồng thời, nhiều vị linh mục đã cùng giáo dân đi đòi công bằng, gửi nhiều văn thư đến chính quyền, cũng như thực hiện nhiều các chuyến vận động trong nước và quốc tế nhé, trong nước và quốc tế. Giáo Phận Vinh kêu gọi hành động bằng cách tham gia dâng lễ và tổ chức giờ chầu thánh thể để cầu nguyện, đồng thời tổ chức thêm các buổi cầu nguyện cho những người đang bị bách hại tù tội vì lên tiếng bình vực cho các nạn nhân. Công tôn giáo người ta đấu tranh bất bạo động rất là hay. Vâng, sau đây là vài câu kết luận ngắn gọn của tôi cho bản tổng hợp tin tức vừa rồi, cho thấy rằng cái trật tự thế giới bây giờ đang bị rối loạn bởi hai cái lực cản. Thứ nhất là bọn cộng sản chống sọt, thứ hai là bọn khủng bố quốc tế đổi danh Hồi giáo Cực đoan. Cả hai cái lực cản nó giống nhau ở một điểm là nó coi rằng ở trong cái loài người này, ai mà theo nó thì là bạn, mà ai không theo nó thì là địch và phải giết chết. Đó là cái nguyên lý của sự nhất nguyên. Cộng sản luôn luôn nói rằng nó là lực lượng của loài người đi tiêu diệt những cái loại mà không phải là cộng sản. Bọn khủng bố đội danh Hồi giáo Cực đoan cũng thế, ai không theo đạo của nó thì nó coi là phản đạo, phải giết chết. Đó là hai cái thế lực nó chủ trương nhất nguyên, trong khi thế giới loài người bây giờ không có một nước nào, không một cá nhân nào mà có thể sống theo cái nguyên lý nhất nguyên được cả. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy cái gì cũng là ít nhất là đa nguyên hay là hai, thậm chí là đối với bất cứ câu hỏi nào thì cũng có là một bên là yes, một bên là no, một bên là có hay là không. Thậm chí cái computer sử dụng hàng ngày nó cũng phải có hai cái nút bấm, một cái yes, một cái no. Ở trong lý luận, trong đời sống hàng ngày cũng thế, bao giờ không thể nào có nhất nguyên được, mà tối thiểu là hai, mà hai tức là đa nguyên rồi. Mà cái bọn cộng sản nó không chấp nhận đa nguyên, chỉ có nói vài câu không đồng ý với chính phủ nữa, mà nó cho là thế lực thù địch, không có đối lập trong chế độ nhất nguyên. Và bây giờ nó đã bị cả loài người dồn vào cái thế thụ động, nhưng mà hai cái siêu cường nhất nguyên cộng sản còn sống, nó vẫn tiếp tục đấu tranh với thế giới, với cái nguyên lý nhất nguyên là không phải là nó, giấc mộng tàu của nó là không phải là ghế tàu thì không phải là của nó, và nó chỉ muốn biến thành cả thế giới này thành ghế tàu ấy. Tôi đã từng nghiên cứu về Hoa Kỳ, Hoa Kỳ ở Việt Nam đấy, con gái người Hoa lại không được lấy chồng người địa phương, nhưng mà con đàn ông người Hoa thì lại có quyền lấy vợ để nó đồng hóa. Đấy, tôi không tiện nói nhiều về chuyện này trong cái bản tổng hợp tin tức này, nhưng mà tôi nói rằng thì thế giới ngày nay không có chỗ đứng cho cái bọn nhất quyền, chỉ có ta mà không có người là người. Và cái ở Việt Nam cũng thế, nó còn là cái đuôi của cộng sản thế giới, thì nó không có chỗ đứng trong cái loài người này, cho nên nó hội nhập kiểu gì thì nó cũng phải là không thể thích nghi được với cái luật chơi của thế giới ngày hôm nay. Và chúng ta chờ đợi rằng ngày nào mà cái bọn hai cái lực cản nghe bị đẩy lui và tự sụp đổ, thì ngày đó thế giới này mới có hòa bình, hợp tác và phát triển.